Minh chào các bạn đến với chương trình Nghe Nhạc Cổ Điển với Xuân Ánh. Có lẽ Dmitri Shostakovich là một nhà sáng tác hiếm hoi trong lịch sử âm nhạc, sống trong chế độ Xô Viết mà vẫn có những tác phẩm được thế giới yêu thích. Và dù mối quan hệ giữa ông và chế độ không mấy tốt đẹp, Shostakovich vẫn nổi tiếng, nhận được những danh hiệu cao quý và nhiều tưởng thưởng từ nhà cầm quyền. Nên nhạc của Shostakovich kết hợp nhiều phong cách và kỹ thuật khác nhau, tạo nên những đặc điểm như sự tương phản, cùng lúc chứa đựng những nhạc tố đẹp và xấu xen lẫn. Tác phẩm của ông cũng chịu ảnh hưởng sâu đậm từ trường phái tân cổ điển của Stravinsky, cũng như hậu lãng mạn của Gustav Mahler. Vì thế, tuy là tác giả cận đại, ông có nhiều sáng tác rất dễ cảm. Ví dụ bài Vàng thứ nhì Opus 99 đã được dùng làm nhạc nền cho phim The First Echelon, sản xuất năm 1955. Vừa rồi là The Second Waltz của Shostakovich. Bố gốc Ba Lan, mẹ người Nga, Dmitri Shostakovich sinh năm 1906 tại St. Petersburg. Thể hiện năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, học đàn piano với mẹ. Năm 12 tuổi, Shostakovich đã sáng tác một hành khúc tang lễ. Năm 13 tuổi được nhận vào Nhạc viện Petrograd. Tại đây, ông đã được học piano, sáng tác, đôi điểm và tấu pháp, cũng như nhạc sử. Shostakovich học giỏi mọi môn, chỉ rớt môn triết học Marx và tỏ ra không tha thiết gì đến chính trị. Tác phẩm thành công đầu tiên của ông là First Symphony, cũng chính là bài thi tốt nghiệp của ông được trình làng năm 1926. Vừa rồi là một trích đoạn từ First Symphony của Shostakovich do London Symphony Orchestra trình bày dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Valery Gergiev. Chính symphony đầu tiên này của Shostakovich đã gây được sự chú ý của nhạc trưởng nổi tiếng Bruno Walter, người Đức, và Leopold Stokowski, người Anh. Ngay sau đó, Bruno Walter đã điều khiển bài này tại Berlin, và năm sau, Leopold Stokowski đã điều khiển và ghi đĩa bài này tại Philadelphia. Điều đó đã khiến Shostakovich định hướng tập trung vào sáng tác, phần vì phong cách đàn khô khan máy móc của ông cũng không được khán giả yêu chuộng mấy. Về opera thì tác phẩm đầu tiên của Shostakovich là The Nose bị chỉ trích dữ dội, nhưng sau đó vở Lady Macbeth of the Mizen District lại thành công rực rỡ. Nhưng sự thành công này không bền vững khi tờ báo đảng là Pravda bắt đầu chỉ trích về tính dân chủ cũng như không theo đúng chủ trương của nhà nước trong những tác phẩm của ông. Shostakovich đã không còn được trọng vọng nữa. Tệ hại hơn, bắt đầu từ năm 1936, những vụ bắt bớ lưu đày khủng bố của nhà cầm quyền Xô Viết đối với giới trí thức tại Nga, trong đó có bạn bè và thân quyến của Shostakovich, đã làm ông phải thay đổi hướng sáng tác, thậm chí không dám ra mắt Symphony số 4, dù đã tu chính và tập dượt nhiều lần. Mãi đến 25 năm sau, năm 1961, rất lâu sau khi Stalin đã chết, Shostakovich mới dám ra mắt tác phẩm này. Thank you. Các bạn đang theo dõi chương trình nghe nhạc cổ điển với Xuân Ánh, và vừa rồi là một trích đoạn từ Symphony số 4 của Shostakovich do dàn nhạc giao hưởng Berlin Philharmonic trình diễn dưới sự điều khiển của Sir Simon Rattle. Một trong những tác phẩm có lịch sử thú vị là tổ khúc trên giai điệu Phần Lan được Andrei Sadnov là bí thư của Leningrad đặt hàng với Shostakovich năm 1939. Dự tính sẽ dùng nó trong cuộc diễn hành tại thủ đô Helsinki khi Hồng quân chiếm được Phần Lan. Nhưng vì Hồng quân thảm bại, không ai muốn biết đến hành khúc này nữa. Mãi đến năm 2001, 26 năm sau khi Shostakovich qua đời, tác phẩm mới được trình diễn lần đầu. Sau Đại nhảy thế chín, năm 1948, Shostakovich lại bị nhà cầm quyền Xô Viết trù dập một trận nữa vì cho rằng tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng phương Tây. Mất việc tại nhạc viện, sáng tác nhạc phim để kiếm sống. Cuối cùng, khi Stalin quyết định sử dụng lại một số nghệ sĩ làm cầu nối với phương Tây, Shostakovich đã được dùng như một công cụ của chế độ. Khi Stalin chết năm 1953, sự sáng tạo của Shostakovich như sống lại. Để kết thúc chương trình hôm nay, Xuân Ánh mời các bạn thưởng thức một phiên bản jazz của bản van số 2 của Shostakovich.